11 tháng 11 năm 1991 hỏi duyên nghiệp là sao? Trả lời, thưa, duyên nghiệp là ôm lấy câu chuyện đến với mình biến thành sóng gió, lo khó ăn khó ngủ, động loạn đủ điều, sinh ra bệnh tâm trí mà không hay. Cho nên bé có khuyên người đời, chuyện ngoài tai nên bỏ ngoài tai, không cần lưu ý. Còn việc bận rộn hiện tại nên tháo gỡ, tiến tới thanh tịnh càng sớm càng tốt, không nên ôm ấp ngọng nhìn gì hay dở trong tâm, ồn ồn ào ào rồi đâu cũng sẽ vào đấy, không nên lưu ý khổ tâm và lo âu, với giữ tâm thanh tịnh là điều cần thiết. Nguyên lý duyên nghiệp dám nói ra, sợ đối phương tự tử vì đối phương bị mất sự nương tựa và ý lại từ lúc ban đầu. Nguyên lý duyên nghiệp của trời đã sắp đặt để cho con người có cơ hội ăn năn sám hối mà tu. Càng đi sâu, càng thấy mình sai và trì trệ. Nói một đường là một ngã, cũng là con người ôm lấy cơ tạng tinh vi của trời đất, nhưng mà không biết yêu lấy mình, lại phát nguyện yêu người khác, sanh ra lo âu, gian tương đủ chuyện, tạo khổ cho chính mình mà không hay. Đến già rồi lại càng thấy rõ hơn, mấy chục năm lận đận yêu thương mà chẳng đi đến đâu, hồn phía bơ vơ, lôi cuốn bởi tình tiền khi tỉnh khi mê, đến lúc nhắm mắt chẳng biết lôi nào thoát ra. Còn người tu thiền tự dứt khoát mọi việc yêu thương tạm bỡ của đôi môi mà tự lui về thực chất thanh tịnh từ bi, mới hưởng được mùi đạo yêu quý thì sẽ không bao giờ bị mất và thay đổi. Một lòng tin ở đạo thì vạn sự sẽ tốt đẹp và vạn sự sẽ thành trong thanh tịnh.
Duyên là từ tiền kiếp trong thời bây giờ, cũng như bây giờ, cả bao nhiêu tỷ người mà anh này anh nhất định anh lấy cô này, cô khác anh không lấy. Và bất cứ giá nào anh cứ cô này, mà cô này nhất định phải lấy anh này. Cái duyên thì tiền kiếp, rồi nó mới chuyển được nhiều cái ngày này. Hai người mới đoàn tụ lại, đoàn tụ rồi được sinh con để cháu đó là nghiệp. Cái duyên từ tiền kiếp. Không hai người không được gặp nhau, bây giờ gặp nhau thấy sung sướng. Thấy cái gì cũng đẹp hết. Để sống chung để con rồi này kia kia nào. Mới lo lắng cho nhau. Mới thấy rõ cái tình thứ của vũ trụ. Trong cái nền tảng thương yêu mà là. Cái duyên không phải ở đây bây giờ có. Thì không bao nhiêu cô gái không nhìn mà cứ nhìn cô đó nhiều cứ nhớ hoài. Nhớ quá. Không gặp không được. Mà thấy cái gì của cô cũng đẹp hết. Mà anh cô la cái gì cũng xấu hết. Mà tôi nói thấy cái cô cái gì con có ý cũng đẹp à. Có không? Nhưng mà anh có cái chê hoài. Cho nên cái đó là cái duyên của mình. Từ tiền kiếp tới bây giờ. Cho nên con chó bộ dạng. Tiền kiếp nó muốn con mèo, nó muốn lấy người này mà lấy không được. Thì giờ kiếp này nó làm con mèo. Để nó vô gia đình đó, rồi cái ông đó ông nuôi, ảnh nó, mỗi ngày ông đi làm gì, ông ảnh nó, khói á. Con chó không vậy, về nó phóng quyết cho bên mình. Con chó nuôi trong nhà, có đứa nó, con chó nó thích người này mà nó không thích người kia đó. Cái người thích là cái duyên nghiệp của nó. nghe cái tiếng người đó về là nó khác à, nó phân tích gì lên. Đó là cũng phần hồn đó. Cái duyên nếu mà mình thực hành tu rồi, cái duyên nó cũng đến với mình. Nhưng mà đến với cái tình đạo, đến một cách thương yêu, nhớ nhung. Nhưng mà càng nhớ mình nhiều thì càng thiền, càng tu nhiều hơn. Mình đổi cho nó được. Có duyên chứ, duyên về đạo. Nhớ lắm. Tôi cả thế giới thiếu gì duyên. Người ta nhớ tôi. Nhưng mà nhớ chừng nào phải tu chừng đấy, nhớ chừng nào là nhiên định chừng đấy, nhớ chừng nào phải đàng hoàng chừng đấy, không có lỗi thôi. Nó khác, cái duyên nó khác duyên đạo. Hãy nhớ tôi là đồng sợ rồi, không đường gạt người ta không được. Phải hy sinh, phải dấn thân, phải đạo đức. Đó, cái duyên đó, cho nên mình tu là mình tạo cái duyên đó. Tình nhiều người, trong phải trong một người. Còn cái duyên kia, thì món nợ nhỏ, còn đạo là món nợ lớn. Cho tất cả mọi người. Cho nên người ta thấy cái giá trị vô cùng đó, người ta mới dấn thân đi tu. Thấy ở đời có gì hết, nhưng mà ở trời họ có hết. Ở thế gian không có gì, nhưng mà trên trời họ có. Cái nhà, có cửa, có vị trí tốt, những người nào mà chịu tu, chắc chắn có nhà thật ở, có tiền thật xài. Còn không thật tâm đi tu, lấy đạo tạo đời, có tiền giả xài, nhà trời cũng có, thì cũng là ngạo ý xuất sanh mà thôi.
Câu hỏi thứ nhất, thưa thầy, hôm kia thầy giảng là về tình duyên, khi ông trời ghép thì không có cách gỡ. Nếu biết tu và xa người yêu để tu thì có tạo nghiệp, vì đối phương buồn khóc.
Ông trời không có quyền ghét, ông trời chỉ biết thương yêu, nhưng mà con người chỉ có quyền ghét ông trời, cho nên bị cô đơn là vậy. Chứ ông trời không bao giờ ghét con người. Tình duyên là một tập quán, xa nhau thì nếu buồn một cấp thôi, rồi nó tiềm tàng của đường mới rồi cũng về, chứ không có gì đâu. Kích động, phản động, rồi cũng xong, không có cái gì quan trọng hết. Ở đời, thế gian là vậy, ôm ôm ào ào rồi đâu sẽ vào đây. Nhiều người mới kết hôn mấy tháng rồi xa nhau nữa, tôi buồn, tôi nhớ vợ, nhớ con, mà khác là ở quen là không có cần nhớ gì hết. Nhớ chiếc con nó là quan trọng, đói bụng nó nhớ hơn nhớ vợ. Cho nên cái đó không có phải là cái chuyện quan trọng. Than thở thì giấy mực thôi, chứ không có sự thật. Sự thật không phải vậy. Cái duyên nào thì nó trả cái nghiệp đó, trả xong cái nghiệp thì nó phải đi chỗ khác. Chứ không có phải là luôn luôn mãi mãi và giữ mãi mãi như vậy đâu.
Nhớ nghiệp, khi mà nhớ mình, cái tổ phụ, cái tổ chức của con người, tổ chức con người, con đàn ông trong là dương ngoài là âm, con đàn bà trong âm ngoài dương, chính nhìn nhau, chúng ta có cái lệ đi coi mắt, nhìn nhau mới nhìn gặp mắt cái thích, thế rồi thì tối nhau cứ ở thời gian cái gây lộn. Nó khác à, cái tổ chức ở trong nó khác, nhìn ở ngoài nó nhìn cái của nó thích thôi, mà vô trong gặp cái của bản chống lại nó gây lộn. Cho nên phải hiểu trời Phật mới có sống chung hòa bình. Chứ người tu nó khác, người tu nó đào sâu lãnh vực thanh tịnh quá, nó biết trời Phật, quý yêu nó, quý yêu cha mẹ, quý yêu sở năng sẵn có, chân vi của trời Phật đó ân ban nó. Nó quý yêu đó là quý yêu tình trời. Trời không bao giờ xa chúng ta, Thượng Đế không bao giờ xa chúng ta, Chúa không bao giờ xa chúng ta, Phật không bao giờ xa chúng ta, ở ngay trong tâm của mọi người. Thiên đàng ở trong tâm chúng ta, mà địa ngục cũng ở trong tâm chúng ta. Mà nếu chúng ta biết hướng thượng để giải càng ngày óc càng sáng, trí càng minh, thì mọi sự nó sẽ quán thông và dễ giải cho nhau. Nhiều khi cặp vợ chồng dễ gỗ, tại vì không có thông mà thôi. Nó không thông cái nguyên lý của chính nó sẽ kích bác đối phương. Nó thông nguyên lý chính nó mới hỗ trợ cho nhau trong chu trình tiến hóa. Nó biết tới đây là tạm, mọi người phải ra đi. Ôm cái xác tạm lại một thời gian, rồi nó phải ra đi. Vạn sự trên đời là không. Không có một người nào khi mà trường cũ ở thế gian hết. Chúng ta mượn của trời, chúng ta mượn của đất phải trả lại đất. Một cái sự cấu trúc tinh đi đi đúng được là luồng điển của đại bi đang ban chiếu chúng ta. Cho nên mỗi người chúng ta đều có tình thương. Thấy người kia chảy máu, mình cảm động vô cùng. Thấy hoàn cảnh người kia không có ăn, mình chịu không nổi. Là tình thương của trời bạn, của Thượng Đế bạn. Mọi người có hết chứ, không có thiếu. Và biết tu, biết hiểu được nguyên lý đó, thì có một cộng đồng vui và sống vinh quang, sống cho chung, sống một cách nhẹ nhàng và không bao giờ cảm thấy thiếu thốn. Người ở thế gian người ta nghèo, tại sao? Tại vì tham. Không người không tham, không thấy gì. Hỏi những người tu vô vi, những cô gái, những cô quý này, từ nhỏ tới lớn đi theo tu rồi lên tự phát tâm cạo đầu lo tu như không. Hỏi có tiền không tiền, nhưng mà vẫn lúc nào cũng vui, lúc nào cũng tâm tâm phục vụ bất cứ những người nào, chưa tu hay là đã tu, người cũng phục vụ, tận tâm. Đó là người tu. Không đếm xỉa, không nghĩ đến chuyện tiền bạc, tranh chấp với ngoại cảnh. Là người đó là người sung sướng nhất trên đời này. Cho nên nhiều người đi lên thiền viện gặp các cô đó đều muốn đi tu. Tại sao người ta cũng cô gái người ta sung sướng như vậy? Tôi cô gái thì tôi động loạn, tôi cứ nói chuyện tình yêu mà tôi tạo khổ cho tôi thôi. Khi tôi nghe chàng kia, anh đi tỉnh nào mà anh cho tôi biết thì tôi cũng đau khổ. Mà tôi nghe cô kia đi tỉnh nào không cho tôi hay tôi cũng buồn. Tôi thấy cô này không có những sự dính dấp đó, sung sướng vô cùng. Nhờ cái gì? Nhờ hạnh đức của cô đã hy sinh và bằng lòng giúp mọi người, cô mới tạo được hạnh đức. Thì tâm của sang, trí của sang, tâm của mình cùng vui vẻ, không bao giờ thấy có nét buồn phiền trong mặt. Đó là cơ hội tận độ quần sanh. Những người nào gần cô thì sẽ được học nhiều hơn. Cho nên người tu vô vi, quý vị thấy mặt này những người tu vô vi đều tươi sáng, mà không có xu, không có tiền. Vì nó thấy của trời vô cùng, đang ban chiếu, đang giúp đỡ cho nó không có bao giờ thiếu thốn. Người nào tính tiền, đếm tiền, thì thiếu thốn. Còn cái phước của chúng ta là không bao giờ được. Quý vị có phước rất nhiều, quý vị mới được ở xứ Mỹ này. Đừng để tính tiền đi, tự nhiên quý vị có tiền. Mà cứ so đo đồng tiền, giữ đồng tiền cho người này mượn lấy lời này kia kia nọ, rốt cuộc cũng có đồng xu. Tâm không bao giờ nghĩ tới tiền, thì quý vị sẽ có tiền. Quý vị có tâm, hiện tại quý vị ra đây có nhà. Vượt biên, chúng ta đâu có nghĩ có nhà. Đi xin ăn thôi, nghĩ đi xin ăn xứ người thôi. Nhưng mà rồi đây chúng ta tới cái chỗ này, chúng ta cũng ngang hàng với người ta, cũng có nhà, có cửa, có xe, có cỏ, có tâm, có tiền. Thì cái tâm của quý vị là quan trọng, không đo lường được, nó là vô cùng. Mà nếu mà quý vị có tâm, chịu tu, chịu cứu giúp cái thể xác này, đến lo tu là quý vị báo hiếu. Cha mẹ đâu muốn quý vị bị bệnh hoạn, khổ cực đâu. Muốn quý vị luôn luôn trẻ trung, vui khỏe, thì quý vị tu, quý vị nhận được chấn động vũ trụ quán ban chiếu hàng giờ trong thanh tịnh đó, quý vị sẽ đạt được sức khỏe. Đó là quý vị người báo hiếu. Cha mẹ biết được quý vị khỏe mạnh là quý vị đã báo hiếu rồi, không phải cho quà. Cha mẹ mà cha mẹ mình thực hành khỏe mạnh, tốt tươi, trí sáng tâm minh thì ngũ quyền thất tổ cũng được thăng hoa như quý vị. Cho nên việc làm một việc cho tất cả mọi việc là người tu. Đức Thích Ca đã làm một việc cho tất cả mọi việc. Mấy ngàn năm nay ai cũng ca tụng Đức Thích Ca. Ông tu có mình á, đâu có rủ người ta tu, tu có mình á. Ông thành đạo rồi bây giờ mọi người cũng bắt chước con đường đó chứ. Tạo cái hạnh hy sinh, tự tu tự thức. Đức Thích Ca không nhờ ông sư nào hết. Cho nên người vô vi mà bắt được cái pháp này là họ chỉ tự tu thôi. Không có lệ thuộc bởi cơ người truyền pháp mà không có ông thầy gì hết á. Bạn nhưng mà quá quý thương. Thấy mọi người đối xử bình đẳng nhau, kêu tôi bằng thầy, tôi có chịu làm thầy, tôi làm thằng bé, tôi làm thằng thầy làm gì? Tôi thằng bé sướng hơn. Tôi mọi người từ con nít người lớn hết, không có ai lớn hơn ai. Tất cả từ thằng dân đó ông đóng cũng là con nít người lớn hết. Mình hiểu được vị trí thanh tịnh của mình trở về cái thanh tịnh là mình con đứa bé chứ không phải người lớn. Đứa bé mới là thật sự enjoy, vui vẻ, vui với tất cả mọi người, hòa đồng với tất cả mọi người. Cho nên tôi có viết cho một bé tám hằng đêm mỗi 3 giờ khuya là tôi viết. Những cái gì cảm thức trong óc tôi viết ra. Tôi biết trước sau tôi cũng phải rời khỏi đây. Nhưng mà tôi rời khỏi mặt đất này tôi lưu lại những cái gì cảm thức trong tâm thức tôi viết ra cho mọi người cảm hưởng và thấy mình nhanh hơn khi đọc qua. Thấy mình chặt chỗ nào và tự khai mở tâm thức của chính mình. Những cái gì mà tôi làm được là quý vị sẽ làm được hết. Chúng ta phải có cái thức bình đẳng với nhau, trao đổi mới tiến hóa. Chứ không phải là chảnh chệ người ta kêu tôi ông Phật rồi tôi ngồi cao hơn thiên hạ để hành hạ người khác, không có gì đó. Phải có sự bình đẳng, trao đổi, xây dựng cho mọi người đồng tiến. Cho nên quý vị đang sống chế độ này, người Mỹ mà biết được cái gì cũng đem ra công khai hết, rồi mọi người cùng học, cùng xây dựng nên cơ sở tốt. Thì xã hội cải tiến này đang sống trong trật tự, do con người chịu hợp tác với nhau phát triển, cống hiến dấn thân thực hành, đạt tới mục đích của mình.
Duyên tình tan vỡ thức tình tiêu, duyên nghiệp có phải là một điều mình phải chấp nhận? Hay mình có cách nào để giải nghiệp không?
Duyên tình ban vỡ ở thế gian, gái lớn lấy chồng, trai lớn lấy vợ, nhìn nhau thích, rồi một thời gian mở mộng ra, không thành công, rồi mới chuyển đi tu, mới thích tình siêu là tu, cái hồn, hiểu được cái hồn, và hiểu được cái vía, cũng là có vợ có chồng, thông minh, yêu thương, cởi mở, yêu tất cả cô vũ trụ, yêu tất cả nhân loại, đó mới thật sự là yêu. Cũng yêu với tình đời, yêu con gấp rồi đổ nợ thôi.
Tình yêu thổn thức trong đêm mộng, cảm thức trần gian một cái tổng. Tình yêu được xem là một biểu hiện tốt đẹp ở thế gian, sau mình nói đó là một cái tổng.
Chính nó là không cần vì tôi yêu cô đó, nó lấy cô đó. Tôi không về lấy cô đó mà bây giờ tôi khổ như vậy. Có không? Ở thế gian này có không? Tôi yêu anh đó, nó sinh ra cái việc như thế này. Xảy ra biết bao nhiêu. Nó là một cái cầm, tôi phải lo. Lo cái đứa này, cái rồi lo cho đứa kia, cái kia. Nó cầm một, tôi không đi đâu được hết. Nó là một cái cầm không? Không, không biết xuất được thế xác. Mà xác tôi không có tự do. Chỉ biết lắm lốt trả nợ mà thôi.
Kính thưa Thầy, con thân là Nguyễn Văn Lỗi. Con kính xin Thầy cho con biết. Tham gia là duyên nợ với lại duyên nghiệp.
Có nợ nó mới thành nghiệp chứ. Không có nợ đâu có thành nghiệp. Cái thành vợ thành chồng nó để con là một sự nghiệp rồi. Thấy không? Tình yêu thì nó mới có nghiệp. Thì chỉ tại duyên nghiệp Nếu có tiền thì không dám muốn gì hết. Có tiền thì muốn gái lớn muốn lấy chồng, gái lớn muốn lấy vợ, tạo duyên là tạo nghiệp rồi chắc rối, còn hồn không có tiến được. Người tuổi trẻ mà ý thức được là tu, thấy duyên nghiệp là tạm, thích làm tu, tâm tâm mở, phát triển nhanh chóng trong thân nhẹ, luôn về thân tịnh, cuộc sống an vui hơn.
Thấy cái mức tiến hóa vô cùng không bị giới hạn. Tu trực chính thần hồn, cả ngày cả tốt. Thế tôi mà còn nghĩ chuyện người ta, nghĩ chuyện tình, nghĩ chuyện tiền. Tạo khổ cho chính mình dễ chịu, người nào mà dính việc tình với người đó, có khổ thôi. Không tiến, được sức tiến, không tiến, ưu ơ gì đó không có tiến. Thì giết phát tình tiền vô nghiệp thì người đó mới có cơ hội tiến. Không giết phát không có độ được đời. Người giết phát hiểu tận gốc của sự trở ngại của tình đời, họ mới giúp được người đời tiến. Họ mới thoát chân ngôn để đưa người tiến hóa qua một cõi nhẹ hơn thay vì mạnh trường. Nên chúng ta người tu cũng có lập trường đó. Tôi vững vàng giết phát thực hành đúng đắn. Pháp không dễ có, được pháp phải thực hành đúng đắn như vậy. Mà làm hoài, chung chung chí, nên mới tiến tới. Ta không tu ngay chỗ xuống sâu, người ta tiến nhanh. Là chúng ta tu xin chủ đầy đủ, có lập trường cũng tiến nhanh như. Không có lập trường thì bị vật chất lôi cuốn. Tạo khổ cho phần hồn. Đâu có ai sống vĩnh cửu ở mặt đất này đâu. Còn sống một chút cũng nói tôi sống cũng bao giờ chết. Chỉ ta chết thì là biết. Chỉ tới chỗ khác. Ở khỏi lẫn lưng trong cõi này. Mà mình có tôi mình chọn cái đường lạnh lùng để tiến qua trước. Thì lúc mình chết thì mình sẽ trở nên ấm cúng, nhẹ nhàng. Lạnh lùng rõ ràng không? Đêm đêm một chuyện nó phải lạnh lùng không? Không có dính dấp với ai hết. Nó một trì niệm, hai không, mở tiếng, mở giới, và không có bị nhẹ. Thì tương lai mình sẽ ở một chỗ ấm cúng, nhẹ nhàng. Những người tu vô vi là lo cho tương lai thần hồn, lập trước cho phải đợi lúc đó đầu chi, không kịp đâu. Lập trước mình có sức mạnh, mình có ánh sáng, mình mới tự đi được. Chứ ông trời cao mà có tôi duyên lạng người trong kiếp này, mà không chịu học hỏi sự kích động và phản động của thể xác thì mình không bao giờ ngu về thanh tịnh được. Người nào cũng có bị sự kích động và phản động của thể xác. Đường tinh nẻo óc mình bị nhạt không thông, bây giờ mình tu cho nó khai thông. Cho nó khai trung, khai kệ trong đó. Lúc đó mình mới thấy được tiếng, thấy được đi, thấy ông Phật ở chỗ nào, giá trị ông Phật ở chỗ nào như thế. Cho ông Phật không phải nánh ra cái hình thiệt đẹp rồi kêu ông Phật cái đó mình tin, không có tin cái đó. Ông Phật cùng khổ tâm rồi. Ở trong vũng vùng mà thoát ra, trong ô trực của trần gian mà thoát được, mới thành Phật. Thì vì mình chấp nhận, xác này là sự khỏi tâm tối. Tôi mong, bây giờ mình cố gắng tu để thoát ra, chiến sáng tâm. Thì nó mới tiến. Mỗi mỗi ở thế gian làm cái gì cũng phải dạy tâm. Thế gian mình học ở trường cũng dạy nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Làm cái gì một nghề, một ngành thì cũng tiến. Rồi bây giờ chúng ta tu đạo nào cũng phải giữ một pháp đi tới, rồi nó cũng đạt lên được. pháp vô vi này là một nghề của xuất kiếp. Đời đạo sống tu đời thì chúng ta làm việc phục vụ đời, còn đạo về cải sửa tiến hóa của tâm linh. Trong cái đời đạo rõ rệt. Càng tu càng thấy đời là tạm, không có thật. Thì càng hướng về tâm linh, hướng về ánh sáng từ bi mà tiến hóa, thì không có ngỡ ngàng và lúc chết. Chết bất cứ người nào cũng phải lãnh cái chết. Chết nhẹ nhàng là chết hơn trước. Người tu vô vi xuất được không có đau đớn trước khi chết, và không có lo âu trước khi chết, không bao giờ lo băng lòng chết trước khi chết. Nhưng đêm trong nguyện sức tâm đánh đổi Phật là nguyện chết để gặp Phật. Và chết rồi, chết là chết xác nhưng không còn nguyên. Thì chúng ta nguyện đánh đổi Phật bằng lòng chết xác để đánh đổi Phật. Còn bị đánh đổi Phật. Thì trong cái đại dũng mới gặp đại bi. Tôi cầu xin đủ thứ thì các bạn nhiều ở đây, nhiều người đã cầu từng cầu xin rất nhiều chuyện, nhưng có chuyện nào thành đạt. Mà từ ngày hành vô vi tới bây giờ thấy tâm thân càng ngày càng ổn định, càng bước vào con đường dũng mãnh hơn. Ban đầu mình còn sợ ma, này đi nhà trước đi nhà sau cũng sợ, bây giờ tôi chắc không sợ ma. Con ma ngủ bên luôn nha. Tâm đã thanh tịnh, không sợ ai hay, không sợ bất cứ cái gì. Phải sáng suốt ở chỗ đó. Hành để tiến hóa chứ không phải hành để phục vụ. Trên đêm chúng ta là tu hành, chúng ta tiến hóa. Tu mà không thành cái miệng nói tu là tu tú, chứ không có tiến. Tu là phải hành. Tiến chỗ nào, rồi trước tôi ngồi 20 phút, bây giờ tôi ngồi một nửa tiếng, tôi ngồi một tiếng, tôi ngồi 2 tiếng, tôi ngồi 3 tiếng là tôi tiến được. Tiến vào lãnh vực thanh tịnh mới ngồi được lâu. Nếu tôi còn ở chỗ động thì tôi chỉ ngồi 10 phút, 15 phút, phải đứng dậy. Bước vào lãnh vực thanh tịnh thì ngồi 2 tiếng. Chính mình tôi đã bước vào lãnh vực thanh tịnh. Từ đó nó sẽ phát triển lên nữa. Ốc nó sẽ sáng. Nó càng hiểu sự sai lầm của chính nó. Nó thích giác, nó biết cái điểm giới rồi nó sửa trong nhé mắt. Nó sai, nó sửa trong nhé mắt, nó sập. Còn người mà thường mà không có tu, không có thanh tịnh, nó nói hoài, cũng như dịch nghe sấm, không bao giờ nó hiểu cái đó là cái gì, nó không chịu sửa đâu. Con người thực hiện, nó tiến tới rồi, nó vừa nghe, nó thấy sự sai lầm, nó sửa liền. Sửa được là tiến được, không có bao giờ thực hiện. Cho nên người ta nói đường tơ kẻ tập ở chỗ đó. Mình sai mà không chịu sửa là mình kẹt trong một kẻ. Thế cái kinh như chúng ta một sở thường kinh đau là toàn thân bất ổn. Mà không lo tu, để cho diễn quan nó càng kẹt. Dồi dào, mất rồi. Đó mới tận hưởng thái bình. Không pháp thuật thì có muốn có thái bình. Muốn người ta cho bánh mình ăn, cho tiền mình xài, cho rượu mình nhậu, hại thân thêm, không có làm được cái gì hết. Nơi mình tu thấy ăn chay cực khổ, nhưng mình vừa có pháp luân thường chuyển mà thích nguyên khí của trời đất để tự giải, tự trực tức thành. Chính mình tự hành hoàn toàn. Rất công bằng. Không lợi dụng ai. Tự hành tự tiến rất công bằng. Ở thế gian anh trời cho cái xác có cặp mắt, mà cặp mắt nó bậy, từ nghe bậy cũng từ, nó nói vậy cũng thường. Nếu cơ quan đó cho mình sử dụng thì sử dụng sai là mình cũng đánh quyền năng nhé. Mắt không mắt biết đâu nó nghe lời đó, lỗ tai nghe chuyện của ai cũng được hết à. Mà không biết giữ, xài quá nó ư, rồi nó đâm ra thị phi, nghe lời người ta nói chuyện thiên hạ chuyện mình không biết. Cho nên hồi chiều tôi nói với ông bà Mỹ là bà ấy lo gì ta, worry for nothing, lo chuyện phánh không có trúng. Chuyện của mình không lo là chuyện ta. Mình chết lúc nào cũng hay, tại sao sợ người ta giết? Không sợ ai giết, mình không có giết ai, không có sợ ai giết. Nên nhiều người còn sợ giết, hại cái thần kinh bất ổn, đi đâu cũng sợ người ta giết. Không cần biết cái vụ đó. Mình sống hồi nào không biết, mình tại sao mình sợ gì nữa. Mình chết hồi nào cũng hay, tại sao mình sợ? Có sanh là có tử là có sanh. Không có lo. Cho nên ông trời ông mạnh hơn mình, ông sanh tử lực lực. Ông mạnh hơn mình yếu ông chỗ đó, mình có sanh, sợ tử. Rồi có tử là sợ sanh. Thì ông trời sanh tử lực lực. Cũng được phân bình, sanh tử lực lực, ổn định hơn mình nhiều. Ta có hai chiều, mình có một chiều thì mình phải thua, thua ông trời thôi chứ không thua ai hết. Thì con người thì giống như nhau, phải bình đẳng như nhau. Và phải nương tựa xây dựng lẫn nhau. Đi một chiều hướng tốt. Chúng ta tu hướng tượng nó mới hội tụ. Mọi người đều tu thì không có chuyện gì sắp mặt với nhau hết. Anh ứng dụng tôi ứng dụng tất cả mọi người ứng dụng đâu có chuyện gì khác. Tại vì nó không ứng dụng, anh chắc. Nhiều người nó bước vô thiền đường, nó nói thiền đường mình. Kết người, ghét người, rồi nó chắc. Mà nó ứng dụng đâu có. Tình thương tôi vô đây, thì tôi vô trong đạo, thì tôi phải vô chính người đâu. Tôi vô tình thương của Thượng Đế, tình đứng của Phật. Công bằng bác ái, có gì đâu mà tranh chấp. Thương yêu cỡ mở, thương yêu trên hết. Thì tiền đường thấy bao nhiêu người mà biết thương yêu chỉ có một người làm việc. Người nào một người làm thì tất cả mọi người cũng sẽ nghe theo. Nó yên. Nên không có độc tài, không có phản vây. Ai cũng làm việc tốt nhiều lần. Ai cũng muốn trở nên một đấng đại trưởng phu tại mặt đất. Mình biết mình là ánh sáng, càng sáng thêm mình mới là đại trưởng phu tại mặt đất. Thì giàu lòng tha thứ và thương yêu, mới cảm động lòng người. Chính tha thứ và thương yêu không bao giờ cảm động. Con chó cũng ghét. Mình biết tha thứ và thương yêu đứng bên con chó nó không có sự. Phải phê sinh của luồng điển nó khác. Từ quan cái từ trường mình nó chạy khác. Mình thù hận là đứng bên con chó nó không xuyên. Những người ăn thịt đó, gặp chó sủa lắm. Những người ăn cháy đó. Nó phải xin cái gì vậy? Tất cả cái gì đều có sự chứng minh. Điện năng của cả con vũ trụ chứng minh hơn. Không phải chạy trôi đâu. Ông cứ dối trá bất cứ một. Chúng cũng cấm người dối trá mà Phật cũng không thích dối trá. Chính ba người tu cũng không muốn dối trá. Thật thà với nhau. Trung tiến, trung hạnh, trung đạt. Tốt nhất. Ai cũng muốn sống, thì ai cũng phải muốn hòa bình. Tôi mà tâm muốn hòa bình, làm sao mình cầu nguyện được sự hòa bình? Cho mặt ta. Chấn động của chúng ta thấu muôn đặc sản, như tâm ta là, như sáng ta cũng bay tới mà. Tâm ta ưu ám, thì bầu trời có được tươi đẹp.
Giữa cảnh vợ chồng gia can đi thương yêu xây dựng, thì thấy lúc nào cũng thở mà, không đem lại buồn phiền. Nhưng mà có một ngày nào đó, dòm mặt vợ tôi hết yêu, dòm mặt chồng tôi ghét. Tại sao? Nó hết cái duyên rồi. Nó hết thời kỳ học hỏi, nó sẽ chuyển biến qua một cái khác để cho nó tâm và tâm hùng mạnh hơn, em thanh tịnh và xa xưa. Rốt cuộc cũng phải tha thứ. Ngày nay cơ duyên phản loạn để cho ta có cơ hội thức tâm, chúng ta lại chán trường cảnh giác khác. Chúng ta muốn dứt bỏ, muốn rời khỏi, muốn ra đi. Đi đâu các bạn, nghiệp các bạn chưa đạt. Duyên các bạn chưa hoàn tất. Thì sự trói buộc đó vẫn còn. Không thế nào các bạn bỏ được.
À, kính thưa Thầy, người ta nói là Phật thì phải giải thoát hết mọi duyên nghiệp. Tuy nhiên, cũng được dạy là phải thương yêu nhân loại, thương yêu mọi người. Như vậy, chúng ta có thể vừa thương yêu nhân loại mà không tạo ra duyên nghiệp hay không? Có phải là như vậy nó có sự mâu thuẫn mà chúng ta phải làm như thế nào?
Không có nhịn nhục, không có nói vấn đề thương yêu. Con người không biết nhịn nhục, người đó không bao giờ biết thương yêu. Muốn theo đường lối của Phật phải nhịn nhục tối đa. Nó thấy rõ đường đi. Đường đi là giúp người khác, là phát triển tâm từ bi mới giúp người khác được. Còn không nhịn nhục, tâm này nó không nhịn nhục, ồn ồn ào ào, không làm được một việc gì cho chính mình và cho người khác. Tạo khổ mà thôi.
Dương nghiệp. Tôi biết con người, con đàn ông tâm là dương ngoài là âm, còn đàn bà tâm âm ngoài dương. Tính nhìn nhau, chúng ta có cái lệ đi coi mắt, nhìn nhau mới nhìn gặp mắt cái đích. Thế rồi cái tối nhau cứ ở thời gian như gây lộn. Nó khác à, tổ chức ở trong nó khác. Nhìn ở ngoài nó nhìn cái của nó thích thôi. Rồi vô trong gặp cái của bản chống lại nó gây lộn. Cho nên phải hiểu trời Phật như có sống chung. Và cái người tu nó khác. Người tu nó đào sâu, lãnh vực thanh tịnh quá. Nó biết trời Phật, quý yêu nó, quý yêu cha mẹ, quý yêu sở năng sẵn có, chân đi của trời Phật nó ân ban nó. Nó quý yêu đó là quý yêu tình trời. Trời không bao giờ xa chúng ta, Thượng Đế không bao giờ xa chúng ta, Chúa không bao giờ xa chúng ta, Phật không bao giờ xa chúng ta, ở ngay trung tâm của mọi người, diễn đàn cũng ở trung tâm chúng ta, mà địa ngục cũng ở trung tâm chúng ta. Mà nếu chúng ta biết hướng thượng để giải, càng ngày óc càng sáng, trí càng linh, thì mọi sự nó sẽ quán thông và dễ giải cho nhau. Nhiều khi cặp vợ chồng giấy gỗ, tại vì không có thông mà không. Nó không thông cái nguyên lý của chính nó sẽ kích bác đối phương. Nó thông nguyên lý chính nó mới hỗ trợ cho nhau trong chu trình tiến hóa. Nó biết tới đây là tạm, mọi người phải ra đi. Ôm cái xác phàm này một thời gian, rồi nó phải ra đi. Vạn sự trên đời là không. Không có một người nào có một tiền cửu ở thế gian hết. Chúng ta mượn của trời, chúng ta mượn của đất phải trả lại đất. Một cái sự cấu trúc tinh vi đi vững được là luồng điển của đại bi đang ban chiếu chúng ta. Cho nên mỗi người chúng ta đều có tình thương. Thấy người kia chảy máu, mình cảm động vô cùng. Thấy hoàn cảnh người kia không có ăn, mình chịu không nổi. Đó tình thương của trời bạn, của thượng đế bạn. Mọi người có hết, không có thiếu. Và biết tu, biết hiểu được cái nguyên lý đó, thì có một cộng đồng vui và cuộc sống vinh quang, sống cho chung, sống một cách nhẹ nhàng và không bao giờ cảm thấy thiếu thốn. Ở thế gian người ta nghèo tại sao? Tại vì tham. Không người không tham, không thiếu gì. Hỏi những người tu vô vi, những cô gái, những cô quý này, từ nhỏ tới lớn đi theo tu rồi lên tự phát tâm cạo đầu lo tu như không? Hỏi có tiền không tiền, nhưng mà có lúc nào cũng vui, lúc nào cũng tâm tâm phục vụ bất cứ những người nào, chuyên tu hay là đã tu, người cũng phục vụ tận tâm. Đó là người tu. Không đến xỉa, không nghĩ đến chuyện tiền bạc, tranh chấp với người ngoại cảnh, là người đó là người sung sướng trên đời. Nên nhiều người đi lên tiền viện gặp các cô đó, đừng muốn đi tu. Tại sao người ta với cô gái, người ta sung sướng như vậy? Tôi cô gái thì cứ động loạn, cứ nói chuyện tình yêu mà cứ tạo khổ cho tôi thôi. Khi tôi nghe chàng kia, anh đi tỉnh nào mà anh cho tôi biết thì tôi cũng đau khổ. Mà tôi nghe cô kia đi tỉnh nào cũng cho tôi thấy tôi cũng buồn. Tôi thấy cô này không có những sự dính dấp đó, sung sướng vô cùng. Nhờ cái gì? Nhờ hạnh đức của cô đã hy sinh. Và bằng lòng giúp mọi người cũng mới tạo được hạnh đức. Thì tâm của sang, trí của sang, tâm của mình cùng vui vẻ. Không bao giờ thấy có nét buồn phiền trong mặt. Đó là cơ hội tận độ quần sanh. Những người nào gần cô thì sẽ được học nhiều hơn. Cho nên người tu vô vi, quý vị thấy mặt này những người tu vô vi đều tươi sáng, mà không có xu, không có tiền. Vì nó thấy của trời vô cùng, đang ban chiếu, đang giúp đỡ cho nó không có bao giờ sinh sống. Người nào tính tiền, đến tiền thì thiếu thốn. Còn cái phước của chúng ta là không bảo đảm được. Quý vị có phước rất nhiều, quý vị mới được ở sư Mỹ. Đừng có tính tiền đi, tự nhiên quý vị có tiền. Mà cứ xóa đo đồng tiền, giữ đồng tiền cho người này mượn lấy lời này kia kia nọ, rốt cuộc cũng có đồng xu. Tâm không bao giờ nghĩ cái gì, thì quý vị sẽ có tiền. Quý vị có tâm, hiện tại quý vị ra đây có nhà. Lúc mới, chúng ta đâu có nghĩ có nhà. Đi xin ăn, nghĩ đi xin ăn xứ người không? Nhưng mà, rồi đấy chúng ta tới đi chỗ này, chúng ta cũng ngái hàng với người không? Cũng có nhà, có xe, có tâm mà không. Chỉ cái tâm quý vị là quan trọng. Không đo lường được, nó là vô cùng. Mà nếu mà quý vị có tâm, chỉ tu, chỉ cứu giúp cái thể xác này, đến ra tu là quý vị bao nhiêu. Cha mẹ đâu muốn quý vị bị bệnh hoạn, khổ cực đâu. Muốn quý vị luôn luôn trẻ trung, vui khỏe, thì quý vị tu, quý vị nhận được cái vũ trụ, chấn động vũ trụ quán ban chiếu hàng giờ trong thanh tịnh đó, quý vị sẽ đạt được sức khỏe. Đó, quý vị người báo hiếu. Cha mẹ biết được quý vị khỏe mạnh là quý vị đã báo hiếu rồi. Không phải cho quà. Cha mẹ là cha đình. Thực hành khỏe mạnh, tốt tươi, trí sáng tâm minh, thì vũ quyền thất tổ. Cũng được thăng hoa như quý vị.
Thưa Thầy, nghiệp tâm là từng tiền duyên nghiệp, chúng con biết điều đó, nhưng làm sao khỏi đem vào tâm để buồn lòng, lo lắng?
Tình là gì? Tạm. Liên hệ với cái tình gần với nhau tạm là tình. Anh không thấy mặt em, thì anh không có đợi buộc lắm. Chớ đó không có sự thật. Thế, một cách hồn và biết chúng ta. Biết là người yêu thương thật sự, và chúng ta không thật tình làm sao chúng ta có một tương ngộ và thanh tịnh. Duyên là ở thế gian, lúc và lúc nếu chúng ta thanh tịnh, nhẹ nhàng, người đời thấy, cần và thương thương, đó là cái duyên cũng là duyên của trời. là cũng tạm để học bài tiêu hóa. Nghiệp có duyên với có nghiệp, làm vợ làm chồng sanh con là phải phục vụ. Tôi nhớ tình trời mà phục vụ, lấy tâm từ bi của chúng ta là một con thiên hóa.
Con có nghe cái câu người ta hay nói là vô duyên cũng là duyên, mà có duyên cũng là duyên.
Đúng, vô duyên cũng là duyên, là duyên, duyên của trời chứ không phải duyên của người. Cho nên hồi xưa có câu, con nhớ cái đầu heo ương có ông thần nhạt mũi. Cái đầu heo ương nó đem cúng ông thần nhạt mũi, ông thần mũi cũng có nhận. Nó thấy cô gái xấu cũng có chồng. Người ta muốn dạy con biết như vậy. Còn cái này vô vi là cho con cơ hội làm đẹp cái tâm con, làm cơ tạng con được khỏe mạnh, đầu óc con sáng suốt, tâm linh con ổn định.
Dạ thưa thầy, nếu mà theo quan niệm là vợ chồng là duyên nợ, thì chẳng hạn những người nào mà họ mới sinh ra là còn lớn lên, tiền kiếp họ có phải nợ cô nào đó, nhưng mà vì một cái tích tâm họ phát tâm họ tu trước khi họ cưới của đó, thì như vậy cái món nợ đó trả một cách nào vậy thầy?
Món nợ đó nghe là chỉ người đã nói nghe cô kia có tu, dẫn cô kia đi thôi. Nhiều cái ông thầy chùa, ông tu trong chùa đó, mà cô đó cô đi cúng mà cô sẽ thích nói chuyện chú tiểu đó, mà thấy chú tiểu đó là cô muốn tu. Và ông thầy chùa nói thiệt giỏi mà không nghe. Mà có cái cậu đó cô gặp cô nói, Nam Mô A Di Đà Phật, cái cô nghe nó nhẹ đó. Đó, hay là những cậu trai cũng vậy, nó thấy cô đó, cô đặt kinh nghe mặt. Bây giờ cô sai gì tôi cũng nghe, rồi tôi chỉ nghe, cô nói một tiếng người nghe. Cho nên ở đời một cậu trai yêu một cô trai, thì trong lúc bắt đầu yêu nó muốn gì thì ngài phải làm. Một cô gái yêu cậu trai, muốn cô phải làm. Cho nên cái duyên nghiệp để đổ tiếng. Rồi bây giờ rủi ra lấy nhau cũng làm gì? Nhớ cái lúc thương yêu ban đầu. Khi lúc cãi vã thì nó nhắc cái lúc thương yêu ban đầu. Thì hai người cũng đồng thanh. Và thấy cái giá trị mầm mống sống động của Bồ Tát mà nuôi về thanh tịnh. Cho nên cái duyên nghiệp để cho người tu. Và tất cả chúng ta xuống thế gian đây kích động và phản động để cho có cơ hội sinh thật. Ai cũng muốn sống tại thú con sẽ đủ. Tại sao sanh ra sanh vào bệnh tật? Quý vị già rồi, quý vị muốn tôi chết, tôi đi đâu? Mà nếu tu rồi, tôi thấy cái chết nó không còn nữa. Tôi xuống đây tôi học bài và trả bài. Bỏ xác ngủ, tôi phải đi tới xác luân hồi. Thì tôi đâu còn chết nữa. Mà không tu thì sợ chết. Mà tu chết đâu có giá trị. Đâu như người tu. Học hết lớp, tôi đi học lớp khác. Tiếng quá vô cùng.
Dạ, thưa thầy, trong trường hợp đó được áp dụng đối với phương, cái quan niệm về phương đông thì được, tại vì những người ở đông mình, nhất là những cô mà gái mới lớn lên, họ quan niệm là nếu mà trên 30 mà chưa lập gia đình thì cô đó xấu số. Thành ra họ quan niệm là cái bước, cái cô đó, cái bước phải đi là phải lấy chồng. Còn cái cậu nam đó thì thường thường là lớn lên, sau khi 30 tuổi đã lập sự nghiệp thì họ nghĩ cái bước phải lấy vợ. Thì các phương đông mình như vậy thì đúng. Nhưng mà phương Tây ở đây thì cũng thấy là thằng em mày không có vợ.
Phải rồi.
Nhưng có nghĩa là nó thiếu duyên nợ hay sao này?
Nó cũng có duyên nợ, nợ nhiều tỷ phú mà đi con tuần hát mà lấy cô đào á, bao nhiêu của cũng dân, có duyên nợ hết á. Thích người này mà không thích người kia, có duyên nợ. Thấy chơi chơi với nó không lấy vợ chứ một ngày nào mà đúng duyên nợ thì nó cũng phải rất le. Vô là phải chịu à. Cho nên, người Mỹ nói là không có duyên nợ. Tôi thấy là những người Mỹ lấy coi duyên nợ lấy người Việt Nam, lấy quốc đánh đầu rồi nó cũng thương quá. Nói lâu thôi lấy quốc đánh đầu, quýt chết mặt tôi đó. Tại sao như mình thì quýt chết nó đi không? Vẫn có hơi đặc mà. Rồi nói gì nghe nó, ai duyên nợ không? Có duyên nợ chứ.
Dạ, nhưng mà có một cái số rất ít, nó sớm mà.
Không có đâu,
anh phải sống cái già nhiều.
Anh phải kiểm chưa hết, có. Đó. Có nhiều lắm. Người tự tử nè, lấy không được ông đó. Tôi cũng lập cha hai đứa, tôi biết là không dám cả. Mình có ý cản là nó nói tôi sắm ông cũng được cản. Nó nói tức là. Không có tôn trọng lắm. Duyên nghiệp của nó kéo dài từ bao nhiêu kiếp cho mà một kiếp. Bây giờ mình tu thế rồi không dám. Ông Phật đâu có cản ai lấy vợ để con đâu. Nói không? Ông Phật không có dám cản người ta. Rồi nó lấy vợ để con, nó khóc nó tới nó nói chuyện vậy chứ ông cũng chẳng có nghe gì nó vô ích. Đương nhiên nó phải học.
Một cái ý chí của hành giả có thể quán cải được cái nghiệp duyên của tiền kiếp.
Quán cải được chứ, nếu mà nó thấy rằng bởi vì nhiều tài liệu để giúp đỡ nó, hồi xưa thì làm được, hồi xưa thiếu. Bây giờ tôi đi ra, tôi gặp cô đó, cô kêu, mà tôi từ chối hoài cũng không được. Mà cũng không ai tới thấy, mà không ai làm cố vấn cho tôi nữa. Còn tụi này nó khác rồi, cái cô đó yêu nó trong ấp nó lật cuốn sách mà nó đọc đó. Tình yêu thất bại chỗ nào, tình dục hại chỗ nào, tu hành chướng ở chỗ nào, có nhiều cuốn sách, nhiều vở chuyện trong ấp nó bọt ra, nó tự vệ cho nó đi tới được, còn hồi xưa không có, hôm nay trời cho, ẩm đi, chịu sao vậy, còn bây giờ nó văn minh nhiều, bây giờ nó nhiều tài liệu cho nó sắp, để nó có cuộc sống thoải mái hơn. Hồi xưa cái gì cũng trời cho, bởi vì khó quá mà, nó làm gì có, hả?
Thưa con, nhiệt tình đó không ta?
Tình gì?
Ví dụ tình yêu đó không ta?
Tình yêu.
Ví dụ nhiệt tình đó không ta?
Ừ, chứ nhiệt tình, tình yêu là hai người đồng điển, đồng tình số với nhau, nhìn mặt sẽ thấy yêu rồi. Thấy sự thích cô đó quá. Yêu chỗ nào con biết không? Yêu chia sáng con mắt. Cái tình yêu từ bi, yêu tươi đẹp từ trong con mắt phát ra chứ không phải cái mặt đâu. Con mắt á, cho nhiều người ta nên đi coi mắt. Nhìn con mắt thì tôi yêu, tôi rút ra một cái lấy bà đó. Lấy rồi thì sau này thì hai cái điểm nó sắp gần lại. Thấy không có gì là mới gây cận. Trong một bài tám ta nói hai luồng điểm nó xung khắc ít nhiều tiến hóa không có thuận thì nó cài cò vậy thôi. Nhưng đó mà mình giữ làm kiên nhẫn, mình giữ cái tình đầu thì sự đổ vỡ không bao giờ có. Phải nhớ tình đầu. Khi gây gỗ phải nhớ tình đạo. Lúc anh thương em có chết, xe qua đường xe cán chết, anh cũng qua gặp em. Phải vậy không? Đó, chứ phải nhớ cái tình đầu tiên. Cái người tu đạo của mình thề với trời Phật. Tôi nguyện tu suốt đời cái tình ta đối với tình trời cũng như tình bạn yêu thương như thế gian. Mà nửa chừng bỏ là khổ ghê lắm. Người tu nửa chừng bỏ là tự rường gạt mình. Rồi bơ vơ. Khổ ghê lắm. Chấp ma quỷ. Tình vợ chồng cũng vậy. Không chung thủy bỏ nhau. Rồi đi lấy bà này, bà kia, bà nọ. Rốt cuộc rồi cũng bị hất đã hất hủi. Tới tuổi già rồi nó coi mình không ra. Nó đánh phấn đẹp hơn mà mình già rồi đâu còn gì nó quấn bật tay như không. Phải không? Cho nên mọi người phải thấy cái ý chuyển lành của chính mình. Từ khởi đầu cho đến cuối cùng phải chung thủy tu cũng vậy. Một đường một là giải thoát. Làm việc gì cũng vậy. Kiên trì mới thành công. Mà nửa chừng chán nản là thất bại. Nhưng mà ông trời lúc nào cũng rộng lượng, mình mới thấy từ bi là giá trị. Thế là thất bại. Nhưng sau khi thất bại là mẹ đẻ của thành tâm. Họ ăn năn hối cải sám hối. Họ tu tâm, sửa tánh. Rồi họ lập lại cuộc đời mới vinh quang. Đó, mình mới thấy tình trời mở rộng. Tình cha mẹ không khác gì tình trời. Thằng con có nghịch cách mấy trở về mẹ cũng thương. Đó là tình trời. Mà tình trời nó nằm đó ngay trong tâm của mọi người. Nhân loại đều có tình từ bi. Mà không chịu tu để mở rộng tình từ bi. Thì làm sao có xã hội yên lành mà sống. Cho nên chúng ta tu đây, tu chết xã hội. Tu chết đất nước. Tu chết tương lai nhân loại. Tâm chúng ta hồi hướng về xứ sở đau khổ. Ai cũng biết gạt. Gạt một lề lối thiếu thông minh, thiếu sáng suốt, không mở trí tuệ, mà đành trước ma quỷ nhập thân. Hiện tại xứ ta cũng như là bị ma nhập, nhưng mà từ từ giải nó ra. Do người tu mới giải được. Cho nên tất cả chúng ta đây phải cố gắng tu, chết cũng tu, để giải cái nạn cho đất nước. Chứ không, quý vị không phải làm việc nhỏ. Những người tu vô vi dứt khoát không làm việc nhỏ, không làm việc đê hèn soi bói người ta, không. Phải làm những chuyện vinh quang rõ ràng. Khai tâm mở trí, không làm chuyện eo hẹp nhỏ mọn. Tâm con chuột chúng ta không có giữ, phải mở tâm đại bi, chúng ta mới chịu tu. Giờ phút này chúng ta mới cơ hội sum họp để nói chuyện từ bi tu thiên hóa.
Thầy con xin hỏi làm sao mình biết là nó là duyên nghiệp rồi?
Duyên nghiệp là con thấy cái cô gái đó, mái tóc cô đó đẹp, môi cô đó xinh quá, ta tạo cái duyên cho con. Rồi hằng ngày con cứ nghĩ thờ, mái tóc sao mà nó đẹp, cái thể tỏa được mà ai cũng là xấu mà mình con thấy mái tóc sao nó đẹp, rồi cái duyên của con. Rồi nó sẽ tạo ra nghiệp, con nhớ nhung, rồi con sống chung. Mình sống chung với họ, rồi từ lúc đó tánh tình hai bên không có hợp, tức tối, sanh ra bệnh hoạn. Trước hết là cái tâm định, nó làm cái áp mình khủng hoảng mất, không chỉ bằng nhiều, duyên nghiệp. Do tâm mình tạo cho mình khổ, nếu ban đầu tôi không thấy cái môi cô đó đẹp, tôi đâu có bị tới ngày nay mà khổ như vậy, phải không? Hồi đó tôi thấy cái lỗ mũi con đẹp rồi tôi mới bị khổ tới ngày nay. Có chút đó thôi, cái duyên nó có chút, cái linh khí nó hiện ra có chút xíu là mình bị lầm luôn. Còn người tu mình tạo linh khí cho mình, để ban chiếu cho người khác thì mình không bị đó. Cái nhiều anh mà tu thiền cố gắng, nhiều cố dê đó, nhìn nó dễ thương, duyên gì đâu á. Muốn lấy thì được lấy được rồi cãi lộn. Nhiều chuyện lắm, ông Tám sử dụ đó là không biết bao nhiêu, ba chục năm nay không biết bao nhiêu hồ sơ. Tạ không hết.
Rồi, con muốn xin tình thầy rõ, gần đây con có nhận được cái thơ của gia đình cha mẹ con, mà có biểu con không phải cứ giận. Chuyện này con chưa có tính.
Con là người pháp, con lấy cái thơ, văn chương nó biểu con cứ vợ, con nên nghe lời nó hay là con sử dụng cái óc con để con xét. Con sử dụng con ấy để xét là tôi cứ vợ ai trách nhiệm. Phải hỏi, con cứ vợ con trách nhiệm mà con trách nhiệm nổi không? Vấn đề đó là con tự hỏi tự trả lời. Rồi sau này con đủ khả năng rồi, tâm làm thân chịu, gánh đi, để tiến hóa đâu có sao.
Cái này con có xét nhiều này, nhưng mà con việc này con định con có việc này con dàn thân cho mẹ con. Mà con sợ con không đủ lời để nói cho mẹ con là con phải có gì đó.
Cái lời nãy giờ thầy nói đó.
Dạ con
hỏi con có khả năng học.
Dạ thưa con.
Là không thì thôi chứ con lấy người ta làm gì, con tạo khổ cho người ta, con người ác à.
Dạ, con muốn xin thầy, trước khi con về, con nói cho mẹ con, xin thầy cho con vài lời để con thưa.
Con không muốn làm người ác, con muốn làm người tốt. Và khi con cưới họ, con phải hoàn toàn trách nhiệm về họ. Mà con không có khả năng, con không có nghĩ bàn đối việc đó. Con có khả năng thương yêu con trước, con tu để con chiến. Nhưng hậu con mới có nhiều người yêu hơn. Nhiều vợ không lo, đừng có lo không có vợ. Nợ lấy có gì đâu mà vợ.
Là cảm ơn.
Nhiều khi con nghe thầy giảng, thầy nói là có người thì thầy khuyên là đừng có nên tạo nghiệp, đừng có tạo duyên nữa. Nhưng mà tại sao có nhiều người thầy lại kêu duyên tới rồi phải trả? Cái đó con không hiểu tại sao người thì thầy...
Bởi vì nó tu, nó thiền mà nó còn ấm ức cái vụ đó, nó trả rồi nó hết. Cái duyên nó đến nó trả rồi nó hết, con như con bây giờ đâu có ấm ức chồng nữa đâu hết rồi. Hồi mới con có ấm ức không? Không gặp một bữa chịu không được phải không? Cái đó là ấm ức rồi.
Nhưng mà cái đó tùy theo người thầy nhìn thầy thấy hay là sao thầy hả?
Nó tùy duyên của người. Có nhiều người nó mới giải bằng cách này cách kia, giải cho đúng mức nó mới tiến. Còn không nó tâm nó không ổn định, nó thiền cứ nhớ bậy nhớ bạ, nó thiếu ổn định.
Con thắc mắc, thưa thầy, con thắc mắc là nếu mình ngồi thiền và niệm Phật chuyên cần thì có cần thì có thể trả được cái nợ của những duyên nghiệp mình đã tạo ra hay không?
Nợ là tần số điển qua của mình hạ tình công tác ở thấp, cho nên mình dục mình nói cứ giờ để con thì mình phải gánh. Bây giờ mình tu thoát càng ngày càng dọn đi, cái luồng điển nó đi lên và nó bớt dục đi, thì tự nhiên mình có thể hóa giải những chuyện trong gia đình, con cái sẽ giúp đỡ. Vì cái hạnh đức của mình đã biết lo sửa tiến, tức là người trung hiếu với nhân loại, trung hiếu với cha mẹ, trung hiếu với trời đất, thì lúc nào cũng cảm động những người ở xung quanh, mà kể cả thổ thần thổ địa cũng phải kính nể chúng ta. Nếu chúng ta trì cái trí tu như vậy thì sẽ có kết quả tốt đẹp ở tương lai.
Người đang trên đường tu học thì phải làm sao để giải nghiệp duyên? Nghiệp duyên là xuống thế gian cần nghiệp duyên, nhập thế xác cần nghiệp duyên mới là niềm vui của con người. Mà tu phát triển đi lên là giải nghiệp hướng thượng. Giải nghiệp đi lên mới hội tập tâm linh. Sự thực hiện hôm nay là sự hướng dứt pháp thiên hoa.
Chúng sinh đều do nhân mà sinh ra, nhân do duyên mà sinh ra.
Đó.
Vậy thì nhân là gì?
Là nhân, là tất cả chúng sinh là nhân. Cái nhân khi cái nhân là trồng cái giống này, nó lên cái trái kia. Nếu mà con trồng cái giống ngọt thì nó ra trái ngọt, mà trồng giống chua nó ra trái chua. Cho nên con ở ác, rốt cuộc kết quả trước sau con vẫn như ác. Hiểu không? Ta vừa dạy đạo do nhân, mà cái nhân từ mình tốt thì sau này mình trở lại làm người cũng ở trong cái gia đình tốt và có cơ hội tu học hơn. Con hiểu không? Thì cái nhân là cái khởi điểm. Khởi điểm xấu gặt hai xấu, khởi điểm tốt gặt hai tốt.
Còn duyên là gì?
Cái duyên là nghe. Cái duyên là tự nhiên và hồn nhiên nó xảy đến. Cũng như cô gái thì không đi ra đường, bao nhiêu triệu thanh niên mà chỉ thích phần thì ông đó. Và nhất định gì mà không có giả cho ông đó, nó tự tử. Phải cái hồn nhiên và tự nhiên nó mới tạo cái duyên. À, cái nhân duyên do trong cái hồn nhiên và tự nhiên tạo thành. Cho nên người ta không biết. Tôi không biết. Vì cha mẹ tra tấn hỏi tại sao mẹ yêu thằng đó. Không biết. Bây giờ tôi phải lấy ông đó. Tôi không biết. Tôi không biết. Cái duyên. Mà cái duyên nó nằm ở đâu? Nó luôn nó ẩn ở phía bên tay mặt. Mà người thường không thấy. Cho nên cái pháp sơ hồn này nó mở ra, nó trụ ở đây. Nó cũng có duyên, người tu đạo cũng có duyên vậy. Thấy cái, cũng thích cô đó. Nhưng mà người nó có làm pháp sơ hồn rồi, nó tới gần thời gian nó thích. Vì nó chỉ biết quy hội hai cái lực lượng. Cái tả, cái hữu, cái tâm, cái duyên, hai cái nó hòa hợp là một rồi. Nó không cần duyên. Cái duyên là để hỗ trợ cho nó duyên tới một phương. Và ổn định tâm hồn. Thì cô gái, cậu trai chưa có vợ mà cứ vợ rồi cái tâm nó ổn định nè. Mà người tu mà nó soi hồn rồi, hai cái luồng điển này nó quy hội rồi á, tâm nó cũng ổn định. Thành ra nó tu đúng mức, nó không có cần lấy vợ nhưng nó vui. Nó sống ở trong cái hạnh tốt, từ bi, cỡ mà. Nhiều người không hiểu, khi không tôi ra tôi nhìn cô đó, nhất định là mấy cũng cưới á. Bây giờ, má có chửi tôi cũng lấy á. Nó nhất định vậy á. Từ đây nó ra mà. Duyên từ tiền kiếp mà. Sắp đặt từ tiền kiếp tới bây giờ. Gặp rồi ở chung nhau cãi lộn. Cãi lộn mới thích tâm mới tìm đường tu. Lúc đó mới thương nhau. Bạn nào ở thế gian học hỏi và tìm hoài. Cho nên con người nó ly kỳ đó, học trong những cái trường học này là trường học của đời này nó ly kỳ, nó hay lắm. Không có một người nào sắp chết nói tôi không khổ đâu. Kể ra cuộc đời từ nhỏ tới lớn đều là khổ hết rồi, đâu có xíu. Người nào thấy cái tham đó là tham sân si hỉ nộ ai ô dục khổ. Cho nên ông Phật, ông thoát đi, giải nghiệp tâm được rồi, ông mới hiểu những nguyên năng đó, mà ông nói cho chúng sanh hiểu. Còn nếu mà ông không có giải được cái nghiệp tâm, ông đâu có hiểu đó là nghiệp. Thấy không? Cho nên, mình muốn theo ông Phật, mình phải thực hành để giải cái nghiệp tâm. Phải cố gắng đi, những gì trở ngại, đều là cảm ơn, lấy quán làm ơn. Nặng cách mấy cũng vậy thôi, số cuộc là cũng phải quy không. Không có ai giữ một cái thế như mấy ông đánh Wesley, đánh võ, đánh bóc, mấy ông đó gọi đời nào chết. Phải không? Ông đánh đối phương chết à. Nhưng mà số cuộc ông cũng phải tự chết. Mình hiểu cái nguyên lý rồi, thì mình phải học cái gì mạnh nhất. Sức mạnh của vũ trụ là gì? Từ đi. Tất cả tiểu tiểu ức ức người đang hưởng nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Nếu không có hưởng nguyên khí càn khôn vũ trụ, đâu có âm thanh nói chuyện. Cái đó nó là sức mạnh. Mà cái đó xâm chiếm bất cứ cơ tạng nào, tư tưởng nào. Tại sao mình không trở về đó? Để mình học cái thanh nhẹ, cái cao siêu, cái đời đời bất diệt, và cái thật sự từ bi. Mình hưởng thật sự cái sức mạnh. Chứ không phải đồng tiền là mạnh đâu. Ở đây ai thấy đô la cũng là mạnh. Chứ những người Việt Nam thấy đô la không mạnh. Dám nói vậy. Là người Việt Nam đã có tiền ở Việt Nam, có nhà, có cửa mà bỏ chạy hết rồi. Bởi vì người ta không nhìn đồng bạc đó là đồng bạc đó không có giá trị. Rồi một ngày nào ở xứ này người ta không nhìn đồng bạc là nó thành miếng giấy. Rốt cuộc thì chỉ để do cái tâm không? Mà chúng ta ra đây với cái gì? Với cái chân tâm. Chân tâm tôi muốn tìm một tự do. Chân tâm tôi muốn thà là tới cái xứ đó cạo đầu tôi đi tôi cũng chịu. Tôi đã ràng buộc tôi rồi, tôi bị người ta ràng buộc đó, tôi không chịu, tôi đi tìm tự do. Thấy không? Đó, chân tâm. Chân tâm nào cũng muốn tự do. Không có chân tâm nào mà muốn lệ thuộc. Thì mình tu và tự do khai triển tâm linh đi đúng được. Và lệ thuộc.
Cho nên tới đây học đạo là phải nhớ cái thức bình đẳng. Ông Tám là tôi là ông Tám, nhất định tôi đi giống ông Tám. Thì tôi không có gì. Nếu tôi là cái gì, tôi ý lại nó ông Tám là tôi yếu. Tôi đâu có mạnh. Thấy không? Tôi rốt luôn là tôi học hỏi, sống được học hỏi và chết được học hỏi. Đâu có tâm tử luôn hồi. Với tôi nữa, sống được cũng học hỏi, chết được học hỏi. Thì tôi băng lăng học hỏi, tôi lo tu, lo sửa tâm thân. Thì tôi nhẹ trước rồi. Thấy tôi không có nhưng mà có. Bởi vì ở xã hội này cần gì? Cần người uy tín. Cần người ôn hòa, uy tín, ổn định. Chứ không cần mấy cái thằng láo phép, hỗn ẩu. Phải không? Bây giờ mình tu để trở về ổn định, uy tín. Đâu có sao. Đâu có ai mà đi bỏ mấy thằng đó. Người đó là người ta quý. Sạch tiên gì người ta quý. Làm sao mà mình đói? Những cái tâm mình cũng ổn định. Có một mình xài mơ. Cho ta là bẩn. Cho ta là giàu. Cho ta là sang. Mới gặp nạn. Mình có tiền mình giúp người ta. Biết thương yêu người ta. Giúp đỡ người ta. Là mình xây dựng được chân tâm. Mình xây dựng được của cải đời đời bất diệt. Có một cái tâm tư đi như vậy. Đi đâu cũng có. Người ta thương người hiền. Đi thương người dữ đâu. Thấy không? Ta đi thờ Thượng Đế, thờ ông Thích Ca, thờ ông Tầm Thiên Hoàng đó, ăn cướp đó.